Trăn trở. Bây giờ bố chỉ sợ con hết thương yêu bố, sợ con bỏ bố, bố sợ mất con. Hẫng. Chạy 374 km trong vòng 6 giờ 15 phút. Vượt phải khi có thể, lách trái khi trống đường, bám đuôi xe tốc hành, núp bóng xe cấp cứu, lấn tuyến, chen cầu phà. Tất cả những kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật của một tay lái lụa được thi triển tối đa. Từ Cà Mau về Sài Gòn, vượt trạm Bạc Liêu nổi tiếng bắn tốc độ rình, cảnh sát mặc thường phục núp gốc cây, bắn tốc độ rồi điện thoại cho trạm cách đó vài cây số đón lõng bắt nguội. Trung chi vài triệu, vẫn từ chối, giam xe 30 ngày. Vĩnh Long, đoạn Bình Minh cũng thường có cảnh sát rình rập, ở đây giá trung chi tùy theo độ mềm cứng, chào hỏi thư gửi của người vi phạm. Tiền Giang, từ Cái Bè về Trung Lương là nỗi ám ảnh của tài xế, tai họa từ sắc phục vàng có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Tốc độ cao nhất cho phép là 80 km/h, chạy được khoảng vài chục km là phải giảm xuống 50 km/h, sau đó còn 30 km/h, qua nội ô lại tăng tốc 80 km/h. Có những đoạn chạy 100 km/h, có những đoạn chạy 120 km/h, phải có mặt ở Sài Gòn lúc 4 giờ 30 phút. 4 giờ 30 phút, giờ con tan trường, bố đã hứa sẽ đón con chiều nay. 4 giờ 27 phút, xe dừng trước cổng trường. Bố hân hoan với cảm giác chinh phục con đường dài, chiến thắng những cạm bẫy bấm lỗ thu bằng lái, giữ được lời hứa với con. Vì bố biết mình thường quên hay thất hứa. Hân hoan đứng đón con, trong cảm giác chao chao của tiếng xe, tiếng gió, tiếng tốc độ. Cổng trường mở, con ùa ra. Chào con, chào bố. Giang tay, muốn ôm con vào lòng, thật chặt, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh của con. Con dừng lại, nhìn bố, thân ái và nghiêm lạnh, trong một quãng lặng, trong một khoảng cách. Một khoảng cách vừa đủ để bố không ôm. Một khoảng cách vừa đủ để bố nghe rõ. Bố, con lớn rồi, đừng ôm con ngoài chỗ công cộng. Hẫng. Ừ, bố quên là con gái cưng của bố đang lớn. Bố biết con đang tuổi lớn, sẽ có những thay đổi tâm thể lý. Bố không thay đổi, bố vẫn muốn cười đùa ôm ấp cấu véo nhí nhố, để con vui, để con biết rằng sự thay đổi tâm thể lý đó không ảnh hưởng đến tình thương yêu của bố dành cho con. Để con tin rằng sự lớn lên của con không phải là lý do, là cái tội để bố phải giữ khoảng cách với con. Con có quyền thay đổi, nhưng bố không được phép thay đổi. 30 phút lái xe về nhà, 3 km từ trường về nhà, cảm giác đảo chiều với 300 km vừa qua. Tự nhiên. Sáng nay tự nhiên trời se lạnh, đưa con gái đi học. Lúc này con cao rồi, chân dài rồi, không ngồi phía trước được nữa. Ngồi sau choàng tay ôm bụng bố, con bảo, sao lúc này bố ốm thế, bụng bố teo ngắt rồi. Ừ, sút 8 kg trong vòng 1 tháng mà không teo mới lạ. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên lòng nhẹ bỗng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Không gồng mình được nữa rồi, không tránh né được nữa rồi, đành phải thả lòng mình thôi. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, âm u, tự nhiên bàng lảng một sự lênh đênh phiêu bồng. Nửa muốn ngồi cà phê góc phố, nửa muốn chạy xe loanh quanh, nửa muốn khép mình hoang vắng, nửa muốn trải lòng mênh mang. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên nhớ. Những ngày đầu tháng, cầm tay con gái dẫn qua đường, đoạn đường nhiều xe, băng ngang từ Sơn Hoa vào nhà sách Nguyễn Huệ. Con gái lẳng lặng rút tay ra, ngước nhìn bố. Bố hiểu con bắt đầu lớn, bắt đầu muốn một mình, bắt đầu tự lập, bắt đầu xa bố rồi. Con nói nhẹ, để con tự đi. Vâng, bố sẽ để con tự đi. Bố chỉ theo con, lẽo đẽo, vô hình, mãi mãi. Ngày đầu tháng 11, sắp sinh nhật con. Con đánh dấu sự làm người lớn của mình bằng động tác nhẹ nhàng dứt khoát, rút tay ra khỏi bàn tay bố khi băng qua đường. Bố tin rằng bàn tay con sẽ tìm về bàn tay bố. Có thể, sau 1/5 thế kỷ nữa, 20 năm sau, khi con trưởng thành, sau khi bị giày vò bởi cuộc sống, sau khi bị bầm dập bởi cuộc đời. Khi ấy, con sẽ quay lại tìm bàn tay cứng cáp thô ráp của bố, lại len lén chen tay con vào. Mong trời Phật cho bố còn sống đến ngày ấy để được cầm tay con. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên thèm một điếu thuốc đắng miệng. Nhớ vài tháng trước, bố con mình đi chơi xa, con đang ngồi một góc vắng, bỗng đứng lên đi vội về nơi khác. Bố bất chợt nhìn theo buột miệng hỏi vì sao. Con không trả lời, kín đáo chỉ về người đàn ông đi trung đoàn đang hút thuốc. Bố bỗng ngớ người, vì sao con không tránh bố, khi con không muốn mùi thuốc lá vướng vào tóc xuân. Con nhẹ nhàng vuốt mũi bố, cùng với câu trả lời nhẹ như hơi thở. Con không bao giờ tránh xa bố. Từ đó, bố bỏ thuốc, chính xác là giảm hẳn. Và chỉ hút khi thật sự cần, khi không có con bên cạnh, ví dụ như ngay lúc này. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên nhớ ra rít tiếng cười của hai con khi lục tung tủ áo để chọn những bộ đồ không dùng nữa, gửi cho trẻ em nghèo vùng Tây Bắc đang rét. Con trai khoe rằng, con để lại 8 cái sơ mi, mỗi năm học một cái, có cả đủ bảng tên, phù hiệu. Bố trợn tròn mắt, bảo con trai mình bắt đầu già rồi ư, bắt đầu sống với kỷ niệm rồi sao. Con trai nheo nheo mắt nghiêng nghiêng đầu, mắt kính phản chiếu ánh đèn, thì thầm. Mai mốt, khi con đi học, đi làm xa, rất xa, mấy cái áo này làm bạn với bố. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên lòng trùng lại, nhớ cuộc điện thoại di động đầu tiên mẹ gọi cho con, trong lúc con đang họp với ông to, bà lớn. Con ngưng cuộc họp, nghe ngay khi nhìn thấy chữ mẹ hiện lên máy con. Vẫn nhẹ nhàng, lễ phép, tôn kính như bao giờ cũng thế. Dạ, con đây mẹ, có việc gì không vậy mẹ? Đầu dây bên kia chỉ thoáng như tiếng thở dài. Không có gì đâu, tự nhiên mẹ nhớ con. Tự nhiên mẹ nhớ con, tự nhiên như vũ trụ, tự nhiên như mưa nắng, tự nhiên như trời se lạnh sáng nay. Sao con nỡ lòng nào hỏi, mẹ gọi có việc gì không? Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên muốn sống. Ông bố nông cạn. Báo Sài Gòn Tiếp Thị đăng bài, viết cho người sắp lớn. Con gái lặng lặng đọc báo, gấp lại, để qua một bên, không nói gì. 5 ngày sau, nhân lúc con đang đọc báo trên đầu cầu thang, ông bố hỏi chuyện con gái và phát hiện ra con gái mình sâu sắc, trầm tĩnh, chín chắn vô cùng. Ông bố đã muốn làm điều tốt đẹp đặc biệt cho con, vô tình làm con buồn. Nhưng con gái đủ sâu để im lặng và chỉ nói vào đúng thời điểm. Con nghĩ sao về bài viết trên báo Sài Gòn Tiếp Thị? Nếu con nói con không thích, bố có buồn không bố? Bố chỉ muốn con biết rằng, bố thương con nhiều nhiều lắm, và bố cũng muốn chia sẻ tình cảm với nhiều người làm cha làm mẹ khác, để họ biết cách nói chuyện và bày tỏ tình cảm của mình với con cái. Cũng giống như việc bố đi dạy học, bố truyền đạt những gì bố biết cho người chưa biết. Bố nghĩ là con thích bố viết về con. Con không muốn bố khoe con biết bố thương con, nếu bố muốn viết, bố viết cho một mình con là đủ. Bố nghĩ rằng ai cũng thích được yêu thương và nhận được sự bày tỏ tình yêu thương của người khác. Bố nghĩ rằng con sẽ vui và thích khi bố có bài viết về con trên báo. Vì sao bố nghĩ là con thích? Con không thích bố ạ, con không cảm thấy thoải mái khi con có nhiều người biết. Chuyện bố và con là chuyện riêng tư mà. Con gái ngồi trên bậc cầu thang, nước mắt lưng tròng. Bố có thể viết cho riêng con, bố đọc cho con, hoặc gửi vào email con, nhưng con không muốn bố đăng báo. Bố định làm điều bất ngờ cho con vui. Tháng 11 này là sinh nhật con, bố và bạn bố sẽ đăng bài có hình của con trên báo, làm quà cho con nhé. Đừng bố, con sẽ không vui. Tối, nằm ôm con vào lòng. Con nhỏ nhẹ. Bố ơi, con xin lỗi vì làm bố buồn. Thôi, bố cứ đăng những gì bố thích nhé. Không sao đâu con. Bố không buồn, bố chỉ làm những gì con vui, con thích. Bố viết gì cũng được. Đừng viết chuyện người lớn như trên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Con chưa làm người lớn mà. Con muốn làm người nhỏ với bố hoài. Ừ, con mãi mãi là người nhỏ của bố. Bố ơi, sao thứ bố viết cho riêng con mà bố lại cho đăng báo hả bố? Bố chết lặng, nhận ra mình chỉ là một ông bố hời hợt và hay khoe khoang. Học cùng con. 10:30 tối, Con còn ngồi học bài, ngáp dài, ngáp ngắn. Cố gắng, phải làm cho xong số lượng bài nhà, bài trường. Việc học của con bây giờ nặng nề quá. Con trai học thêm, con gái học thêm. Các lớp học thêm do chính hai con chọn và quyết định. Bố chỉ việc đóng tiền, chở con đi và đón con về. Khi hỏi vì sao con chọn những lớp như thế, cả hai con đều đưa ra lý do chính đáng, có suy nghĩ, có cân nhắc. Bố vui vì hai con ngoan, có ý thức học tập, có định hướng tương lai, có kế hoạch và có quyết tâm. Bố vui lắm, nhưng cũng xót lắm. Bài nhiều, học nhiều, di chuyển nhiều, hai con xoay như trong chóng giữa các lớp học, lùa cơm vội vã, giờ chơi ít lại. Bố chưa bao giờ yêu cầu hai con phải là người học giỏi nhất, phải đạt được điểm 9, điểm 10. Bố chưa bao giờ bắt buộc hai con phải là nhân vật đỉnh cao trong cộng đồng học tập. Bố chỉ muốn con vui với điều con làm, vừa sức mình, dung hòa giữa học tập và vui chơi, giải trí. Bố muốn hai con phát triển về tư cách, nhân cách hơn là con mọt sách hoặc gà chọi. Bố muốn hai con học lễ, nghĩa, nhân, văn hơn là quá tự tin để trở thành tự mãn, tự kiêu. Đôi lúc nhìn con mệt mỏi, tóc bết gáy, mắt thẫn thờ, xót lòng, bảo con dừng, học vừa sức mình, con có thể ngưng bất cứ lúc nào, con có thể nghỉ bất cứ khi nào. Nhưng chính con lại động viên bố. Cả hai đứa bảo bố, hãy yên tâm, con không sao, con theo được, con còn cố được. Bố chỉ còn sống 1/3 cuộc đời cho riêng mình, số còn lại đã là của các con.
Sáng thứ bảy.
Con gái đạp xe đạp quanh quanh trong ngõ cụt, tóc dài đen nhánh che khuất nụ cười trắng xinh. Bố vừa bơm lại hai bánh xe và lau chùi bụi phủ trên xe đạp của con, ngồi bậc thềm nhìn con với nụ cười vô ưu. Xe máy chạy ra, phanh gấp. Con dừng không kịp, lao thẳng vào. Ngã sóng xoài, chảy tay, khóc. Người lớn chạy xe máy đứng chết lặng, không biết phản ứng gì, sợ ông bố đang ngồi im quan sát. Ông bố vẫn ngồi im. Không nguy hiểm, mấy thuở được một bài học trực quan cho con. Người lớn vẫn chết cứng, không xuống xe đỡ con bé. Con bé lồm cồm ngồi dậy, vẫn khóc, suýt xoa đau. Kéo xe đạp bé tí vào góc, đứng khóc, nước mắt tràn đầy, mắt đỏ hoe, mũi đỏ hoe, khuỷu tay rướm máu, hết nhìn bố lại nhìn người lớn. Ông bố vẫn lặng im. Người lớn chạy xe, đến gần ông bố. Con xin lỗi chú. Cậu không phải xin lỗi tôi. Lỗi một phần nơi con tôi. Cậu nên xuống xe, tắt máy và xem con bé có làm sao không thay vì ngồi chết dí trên xe. 20 phút sau. Bố hết thương con rồi. Bố bỏ rơi con. Con ngã chảy máu mà bố vẫn ngồi nhìn. Bố nói bố luôn luôn và mãi mãi chăm sóc con. Thế mà bố dửng dưng nhìn con đau. Con gái đưa canh tay cho bố làm vệ sinh và bôi thuốc. Tấm tức khóc. Sau này khi con lớn, con sẽ hiểu. Yêu thương không chỉ là quan tâm chăm sóc, mà đôi khi còn phải biết lạnh, để con học cách tự quan tâm chăm sóc chính mình. Bố sẽ không luôn luôn và mãi mãi ở bên con. Con cần phải học cách sống trong thế giới của con. Có thể con sẽ quên ngày hôm nay, nhưng bố chẳng bao giờ quên. Vết xước trên tay con sẽ lành lặn, nhưng lời nói của con sẽ để lại vết trong lòng bố. Chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình. Và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã. Ti, bố thương con bằng tuổi thơ của bố, bằng cả hiện tại và tương lai của bố. Ôm con gái thật chặt vào lòng. Im lặng.
Cúp điện thấy trăng sáng rực rỡ.
0:37 đêm, cúp điện. Bỗng nhiên cảm thấy ù tai, tiếng ong ong trỗi lên vì sự im lặng tuyệt đối của đêm. Hụt hẫng một chút vì đang nói chuyện. Không kịp chào, không kịp thông báo, không kịp nói lời xin lỗi. Vẫn chưa có thói quen đến đột ngột và ra đi bất ngờ. Ngồi thêm một chút, hy vọng điện có lại ngay. Chờ thêm một chút, có lẽ cúp suốt đêm rồi. Với tay mở cánh cửa sổ, chợt hân hoan vì bên ngoài ngập tràn ánh trăng. Trăng sáng bàng bạc, phủ kín từng khối nhà, rát lấp lánh trên đám lá bàng đầu ngõ. May mắn vì có ánh trăng, vì bản chất mình ghét bóng tối, ghét nhìn ánh nến nhảy múa, ghét nhìn bóng mình in vào vách, ghét phải nhớ chuyện ngày xưa. nhồi một tẩu thuốc, pha một ấm trà, ngắm trăng và chờ điện. Thi thoảng chạy vào phòng con gái, quạt mấy cái. Tóc con dài, nóng, rịn mồ hôi. Trăng sáng, cả khu phố ngủ im. Ánh đèn đường tắt lịm nhường bóng tối cho trăng chiếm đoạt. Ánh trăng soi ngõ vắng, cắt đôi con đường với hai khoảng sáng tối bằng một đường kẻ chỉ thẳng tắp, theo mảng tường xám xịt. Trời trong vắt. Những ngôi sao xa tít lung linh ánh sáng trắng tím như những hạt kim cương có độ trong tuyệt đối. Một đốm sáng lập lòe di chuyển, cuốn theo tiếng ù ù đi sau. Một chuyến bay đêm đưa những con người ngủ chập chờn rời khỏi Việt Nam. Khói thuốc quyện vào ánh trăng, bồng bềnh như một làn mây èo lả. Ánh diêm bật lóe, đẩy dồn ánh trăng vào góc kia bức tường. Con gái cựa mình, nói u ớ theo giấc mơ. Quạt cho con, mở cánh cửa sổ phòng con. Nghe tiếng thở đều của con trai, kê lại cái gối đã chạy ra khỏi nệm. Có điện lại rồi, mở máy lạnh. Online, xin lỗi vì sự cố. Nói chuyện, có người để nói chuyện. Cả ngày, mang theo cái điện thoại, im lìm, không một tin nhắn, không một lần reo. Có ai đó để nói chuyện là một điều tuyệt diệu.
Bàn về chuyện tắm gội.
Cái sự đời của việc tắm có lắm chuyện phải bàn. Còn bé thì mẹ tắm cho, khi chết thì nhà đòn tắm cho, khoảng giữa của sinh ra và chết đi thì tự tắm lấy. Ấy thế mà có một gã thích tắm cho người khác, đặc biệt là tắm cho con mình. Chả biết lão ấy còn bao nhiêu phần trăm là đàn ông, bao nhiêu phần trăm là ô xin, thế có rách việc không cơ chứ. Lão ấy tắm cho con trai đến khi thằng nhóc được 9 tuổi. Nhóc vùng vằng dỗi hờn bảo rằng con lớn rồi bố. Ừ thì lớn rồi, tự tắm lấy, thỉnh thoảng vẫn xem lại vành tai kẽ chân. Bẩn quá ông ranh ạ, tắm lại đi. Nhóc lại khó chịu. Bố lại thuyết giáo. Thanh niên ạ, nếu không biết cách giữ vệ sinh cơ thể mình, làm sao giữ được vệ sinh cho gia đình mình? Nếu không làm được chuyện bé tí, chờ làm chuyện to như thánh gióng à? Lão ấy tắm cho con gái đến khi con bé 8 tuổi. Con bé vẫn muốn bố tắm cho mình, còn bày chuyện nũng nịu để yêu cầu được đáp ứng. Lão lại lý luận. Thiếu nữ à? Nhớn rồi, tự lo cho bản thân đi. Tớ già rồi. Thôi thì bố gội đầu cho con. Ừ, thì gội. Đặc quyền của bố vẫn là chải tóc cho con trước khi đi học buổi sáng và sau khi học bài buổi tối. Có hôm nghĩ ngãng thế nào, lại bày trò nấu quả bồ kết gội đầu cho con gái. Nướng lên, nấu sôi nước vàng toe, lọc sạch cặn, gội cho con, bảo nhắm mắt lại, cay mắt đấy. Tự nhiên quên mất, gội bồ kết rồi có phải xả nước lại không nhỉ? Thế đấy, cuộc sống hiện đại, cứ sân siêu và clear mãi, rồi nhòe bố nó cái ký ức mong manh. Thằng bố bảo con gái cúi đầu chờ nhé, alo ngay cho cô bạn. Này, có phải xả tóc sau khi gội bồ kết không? Qua đây gọi cho tớ, rồi tớ trả lời. Rách việc. Nhân đây tớ hỏi cái này. Mất mẹ nó 15 phút hót qua điện thoại, chợt nhớ con gái mình vẫn cúi đầu chờ bố. Thật tội nghiệp con tôi, chẳng biết khi nào thằng bố mới làm người lớn. Tắm cho con, sau đó tắm cho mình, ngộ ra một điều rằng, tắm cho người mình yêu thương cũng là một điều thiêng liêng thành kính. Với người mình yêu, cái ý nghĩ đen tối trụy lạc của đời người chỉ sản sinh sau khi hoặc trong khi tắm. Nhưng sự bắt đầu có lẽ là trong sáng của yêu thương. Sự tắm cho người như một nghi lễ rửa chân, như một lần sám hối, như một phép nhiệm màu của yêu và được yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Nâng niu chăm sóc từng milimét cơ thể như một lòng tôn sùng, có thăng hoa, có dại khờ. Mình chưa biết cảm giác tắm lần cuối cho người thân trước khi người đó mất đi vĩnh viễn nó thế nào. Có lẽ thương lắm, có lẽ sẽ khóc. Đã có lúc tự nghĩ, phải chăng tư khoái của một thằng đàn ông đã lạc hậu? Có nên chăng thay đổi hoặc thêm vào chuyện tắm, tắm cho mình và tắm cho người mình yêu? Sau một chuyến đi xa, sau một ngày làm việc, sau một cuộc kẹt xe, sau một lần khuân vác, sau một đợt hành quân, có gì sướng hơn tắm? Trước một ngày sáng tạo, trước một buổi hẹn hò, trước một đêm ân ái, trước một giờ đi xa, có gì hơn được tắm? Tắm sông Hằng, tắm biển chết, tắm hồ Tahoe. Thời sinh viên hứng từng ca nước, thời Hàn Vi tắm nước giếng trùng trục, thời ấu thơ chạy tắm trong mưa, thời Khánh Kiệt tắm quanh phên nứa. Các ông bố, hôm nay tắm cho con mình nhé, tất nhiên nếu cho nó không quá lớn. Các ông chồng, một hôm nào đó, không cần hoa hồng bạch lạp, không cần Moët Chandon, có thể kỳ lưng, lau chân cho vợ được không? Những người con, hãy tìm cơ hội tắm gội cho cha mẹ mình, để không hối tiếc khi đến một ngày phải rửa một cái xác thân thương.
Chiều
16 giờ 30 phút, đón con gái, dừng lại trên vỉa hè, nhìn bâng quơ dòng người trôi vội vã. Con hỏi, đây là trường đại học hả bố? Không con, đây là Viện Đại học Sài Gòn, giống như văn phòng làm việc của các giáo sư và những người quản lý, còn trường dạy học ở nơi khác. Xe buýt chờ đến, đổ xuống lũ lượt tinh hoa đất nước, sộc sạch và tuềnh toàng. Công nhân hả bố? Không con, đây là sinh viên, học ở Thủ Đức, gần Suối Tiên. Xe Sprinter 16 chỗ chạy thẳng vào khuôn viên. Giám đốc hả bố? Không con, đó là thầy cô giáo dạy đại học. Bố ơi, sau này con có được đi du học không? Bố nghĩ là được, tùy theo sức học và sự cố gắng của con. Nhưng con có thích không? Dạ có, nhưng con chưa biết khi nào nên đi. Sao vậy con? Nếu đi học xa, lúc 14 tuổi giống anh hai bây giờ, con sẽ học được nhiều. Nếu con đi trễ hơn, con sẽ học được ít. Con định thế nào? Con thích được học nhiều, nhưng con cũng không muốn xa bố sớm. Phải chịu thôi, nghỉ hè về thăm bố. Bố biết con sẽ làm gì khi đi học xa không? Con sẽ mua thật nhiều thẻ điện thoại để gọi cho bố. Con gái choàng tay, ôm bố thật chặt. Con thương bố nhiều lắm lắm.
Gửi người yêu con tôi.
Gửi người đàn ông sẽ làm chồng con tôi. Tôi sẽ thương yêu người yêu thương con tôi. Tôi mong anh yêu thương con tôi và thay tôi chăm sóc con bé từng ngày và mọi ngày. Tôi mong anh quan tâm chăm sóc con tôi vì nó có thể giật mình thức giấc trong đêm, rất khó vỗ về giấc ngủ vì nó sợ tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Vì nó nhạy cảm với cả tiếng muỗi vo ve. Tôi mong anh thông cảm và để một khoảng không riêng tư cho con tôi. Một chút thời gian, một chút khoảnh khắc. Con bé cần cảm nhận thế giới theo cách riêng của nó. Con bé cần hít thở mùi đêm của riêng mình. Tôi mong anh dịu dàng trong lời nói, hành vi đối với con bé và đối với thế giới xung quanh con bé. Trong thế giới đó, có cả những đứa con, gia đình, bạn bè, người quen và người chưa quen. Đừng để con bé thất vọng và tủi thân nếu nhìn thấy thế giới người vợ khác xa thế giới người yêu. Tôi mong anh nhẹ nhàng với con tôi vì sự mảnh mai tinh tế trong tâm hồn và thể xác con bé. Hãy nói cho con tôi biết điều nó chưa đúng, hãy chỉ bảo thêm cho nó để nó trưởng thành. Mong anh cởi mở chân thành và học cách đọc bằng mắt, nhìn bằng tay để cảm nhận được sự ưng thuận hoặc phản đối của con bé. Đừng để con bé cô đơn và khóc tủi. Tôi mong anh đừng quá đắn đo với tài chính. Đồng tiền làm ra là tiền của gia đình anh, bao gồm anh và con bé. Đừng để hai tài khoản, đừng để phải xin cho, đừng để câu chuyện tiền bạc xâm chiếm nội dung trao đổi trong gia đình. Với thời gian, con tôi sẽ già, sẽ xấu, sẽ có vết chân chim, sẽ khô tay, ít tóc. Tôi mong anh vẫn yêu thương, quý trọng con tôi như ngày anh ngỏ lời đầu tiên. Ngay cả khi giận dữ, nóng nảy, tôi cũng mong anh chọn lời, mong anh đừng làm tổn thương tâm hồn con bé. Nếu con tôi không may mắn, anh có thể ra đi. Mong anh trao đổi, nói chuyện thẳng thắn với con bé, đừng giấu giếm, dối lừa. Mong anh xem con bé là một người bạn, một người thân. Con bé có thể chịu được nỗi đau mất mát, nhưng sẽ khó chấp nhận sự gian xảo, lọc lừa. Và điều cuối cùng tôi mong anh, dù sai trái đến đâu, dù mất bình tĩnh đến đâu, xin đừng bao giờ đánh con tôi. Tôi xin anh.
Rơi.
Có những nỗi nhớ đủ nhiều để trở thành nỗi buồn lãng đãng. Có những nỗi buồn đủ lớn để trở thành cơn say bất tận. Có những cơn say đủ lịm để trở thành tâm trạng rã rời. Có những lúc rã rời đủ nát để trở thành người mới. Rơi. Kẻ độc hành, tưởng như nương tựa bầy đàn lại ẩn chứa sự tách mình trong đồng loại. Im lặng ẩn kín vì biết bản chất nỗi buồn của một người là đề tài đàm tiếu cho nhiều người khác. Như một loại bệnh dịch gây cười lan truyền trong cộng đồng. Cuộc sống của một người không còn là của riêng người đó, từ ngày được sinh ra cho đến phút giây cộng hưởng với nhiều cuộc sống khác. Đó là cuộc sống đan thoa, giữ cho mình, giữ cho người. Rơi. Nắng trốn đâu rồi? Sao không vàng ươm trong vắt? Sao không xuyên kẽ tường loang lổ in vệt dài trên nền gạch ẩm ướt vằn vện? Sao không soi dòng rọi bụi li ti lơ lửng như trực bay lên như bỗng chìm xuống? Nắng có còn tươi như tuổi xuân thì? Sao lại là đêm là tối? Sao lại là mịt mù âm u? Sao lại là lặng thinh im ắng? Sao lại là quãng vắng mênh mông? Rơi. Đánh đòn. Người đàn ông trẻ không chớp mắt, không che tay, không né tránh, không chống đỡ. Ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào người đàn ông lớn hơn. Hai con đực đương đầu, sự phản kháng của giống đực trưởng thành trong cùng một lãnh địa. Người đàn ông lớn buông tay roi tay thước, bất lực chia tay tuổi thơ của người đàn ông trẻ trong một kỷ niệm buồn. Thân xác ngươi là của ta, máu thịt ngươi là của ta. Ta đau với nỗi đau của ngươi, ta lo sợ với những gì ngươi chưa biết lo sợ. Ta bất lực nhìn ngươi vụt lớn. Ta chia sẻ, quan tâm, lo nghĩ, truyền đạt, răn đe, hướng dẫn, dạy dỗ. Ta vui với bước chân bên phải đi đúng đường của ngươi. Ta buồn với bước chân bên trái chệch hướng của ngươi, vì ngươi là một phần cuộc đời ta. Vệt roi vô tình rơi xuống ngón tay, sưng vù, bầm tím. Thế thôi, đành phải chia tay một thời gian với dòng âm thanh chiều về, tối đến. Những Turkish March, Polonaise, những giọt nhạc ngập tràn niềm vui nhường chỗ cho sự im lặng xa cách. Không gian nén chặt, tiếng cười tiếng nói tạm thời lẩn trốn. Vạn vật bị ngự trị bởi cơn thịnh nộ nặng nề, u tối. Lỗi tại tôi mọi đàng. Rơi. Tiếng dương cầm lại khe khẽ vang lên, từng nốt, từng hợp âm chạy tràn cung thứ trường. Người đàn ông trẻ vô tư lự không nặng lòng, tập tành, học hành, vui chơi, đùa cợt. Người đàn ông lớn trầm ngâm tận hưởng sự vị tha, cảm giác siêu thoát nhẹ nhõm, tâm trạng cởi mở bị động. Một bài học về sự lãng quên điều cần lãng quên, để tiếp tục sống với điều cần sống. Bài học đến tự nhiên, từ người đàn ông trẻ, chơi vơi.
Bố sẽ cố gắng.
Bố sẽ cố gắng không chen vào cuộc đời con, để nhắc con ngủ sớm, giữ ấm khi trời vào đông, cẩn thận mỗi khi ra đường. Bố sẽ cố gắng không lo lắng về con, như một bà mẹ dõi mắt theo khi con về nhà chồng. Bố sẽ cố gắng không nghĩ về con, như một ông bố cầu toàn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Bố sẽ cố gắng không đi phía sau con, để bảo vệ con trước những điều xa lạ, như một con chó trung thành, tận tụy. Bố sẽ cố gắng không nghĩ về những con đường ngập nước sau mưa, để tự hỏi con đi về có bình an, xe không chết máy. Bố sẽ cố gắng không buồn mỗi khi con khóc, nhưng luôn vui với niềm vui của con. Bố sẽ cố gắng không đắn đo đóng mở điện thoại, để đừng gọi điện hoặc nhắn tin cho con. Bố sẽ cố gắng không mong điện thoại con, không hy vọng tin nhắn vô tình đến, một trong số đó là của con. Bố sẽ cố gắng không gửi offline cho con, dù cho chuyện vui hay buồn, dù cho trời nắng hay mưa. Bố sẽ cố gắng không nhìn dấu tay con in lại, không xem sợi tóc con làm rơi, không lưu giữ dấu son con để lại trên vành ly vô tình. Bố sẽ cố gắng không đi lại con đường cũ, không vào lại quán xưa, không nghe lại bài hát đã trở thành kỷ niệm. Bố sẽ cố gắng không đứng phía sau con, để khi lạc lõng cô độc, con có một người lắng nghe mình. Bố sẽ cố gắng không trả lời khi con hỏi, không làm nguồn tham vấn khi con cần quyết định. Bố sẽ cố gắng không làm một bóng mát ven đường con đi. Bố sẽ cố gắng không nói ra điều phải nói. Bố sẽ cố gắng không gọi tên con.
Không buồn.
Con trai chơi game, có nhiều từ khó nhờ bố giúp, tiếng Anh, địa danh, khí tài quân trang quân dụng. Ngồi bên cạnh hướng dẫn con, nói chuyện với nhóc, làm bạn với nhóc, như bao lần. Nhưng lần này buồn, rất buồn. Nhóc chơi game Battlefield Việt Nam. Một trò chơi chiến đấu lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam. Những xe bọc thép, trực thăng, áo quần rằn ri, máy bộ đàm, tìm và diệt nón lá, áo bà ba, khăn rằn. Những địa danh, âm thanh cuộc chiến, tiếng la hét, tiếng than khóc. Càng giống thật càng lôi cuốn người chơi, càng hiện thực càng tạo sự sống động. Và càng đau. Con trai hồn nhiên, vì đây chỉ là một trò chơi như bao nhiêu trò chơi khác. Bố công bằng với con, không áp đặt suy nghĩ của mình để bảo nhóc đừng chơi. Nỗi buồn một cuộc chiến lại tràn ngập. Bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người đã ngã xuống ở hai bên chiến tuyến. Một cuộc chiến mà chẳng có ai thắng, chỉ có người thua. Tiếng pháo cối ủng ục, tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng, ánh sáng chói sáng của hỏa châu, tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng bộ đàm khì khọt, tiếng trẻ em khóc. Chỉ còn thiếu âm nhạc của Phương Dung, Giao Linh, Duy Khánh. Đấy là một phần tuổi thơ, những bản tin chiến sự, những lần chạy giặc, những bài hát nỉ non trong khu gia binh. Đấy là một phần ký ức tuổi mới lớn, làm quen với những gì thuộc về miền Bắc, họ hàng anh chị em cô chú chen lấn tàu thống nhất để vào Nam thăm, đóng thùng tất cả những gì có thể. Những câu chuyện giao thoa giữa hai miền, sự khác biệt, niềm hân hoan của một bên và sự nín lặng cam chịu của bên còn lại. Câu chuyện về đoàn người vượt biên. Câu chuyện về những đứa con lai. Câu chuyện về những thùng đồ sực nức mùi Mỹ. Câu chuyện về nạn đói. Câu chuyện về chất độc da cam. Câu chuyện của cuộc chiến kéo dài 50 năm. Đến giờ vẫn chưa kết thúc. Trong tâm khảm của những người ra đi. Trong tâm tình của những người ở lại. Trong nỗi đau thể xác của thế hệ thứ ba. Trong hành trình hòa hợp dân tộc. Câu chuyện về ngày xưa. Của riêng mình. Và ngày hôm nay, làm bạn với con trai.
Hai con.
Con gái đang thay đổi mỗi ngày, mỗi ngày. Con gái đang chuyển mình thành thiếu nữ. Con gái vẫn gần gũi bố, nói chuyện, cười đùa, nũng nịu, ôm ấp. Vẫn ngồi vắt chân qua vai bố, để bố cắt móng chân cho. Vẫn thỏ tay xuyên qua nách bố, để bố cắt móng tay cho. Vẫn ven áo cụm rốn với bố khi tắm xong. Mỗi sáng đưa con gái đi học, cho con ngồi phía trước xe máy, bắt đầu thoáng thoáng mùi thiếu nữ len nhẹ trong tóc con. Mắt con gái long lanh hơn, môi con gái hồng hơn, chân tay bắt đầu dài ra. Bố quan sát sự thay đổi của con gái mỗi ngày, dù là bé xíu, dù là thoảng qua, dù là cảm nhận, để rưng rưng buồn chia tay tuổi thơ của con, để lâng lâng vui chào mừng tuổi lớn của con. Khoảnh khắc đầy nhiệm màu của sự sống, thay đổi, vươn lên, chuyển mình. Thương lắm, yêu lắm con gái của mình. Thực lòng, có một chút buồn, có một chút cảm giác con gái mình như dòng nước mắt, tràn qua kẽ tay. Con trai. Chủ nhật vừa rồi, con trai làm bố buồn lắm. Con xin đi chơi tennis đến 4 giờ chiều, mãi 7 giờ tối con mới về đến nhà. Sao thế hả con? Sao không gọi cho bố một cuộc điện thoại? Con có biết là, cả một ngày bố không nhận được cú điện thoại nào, nhưng vẫn khư khư mang điện thoại theo bên mình, vì bố biết rằng, bất cứ lúc nào, con cũng có thể gọi cho bố. Bố chưa cho con sử dụng điện thoại di động để tránh sự đưa đòi với chúng bạn. Nhưng con luôn có thẻ điện thoại, có thể gọi cho bố từ bất cứ quầy điện thoại công cộng nào, bố luôn luôn nghe máy mà. Khi con không có trong nhà, là lúc điện thoại bố luôn bên mình. Con biết điều đó, và con biết lý do. Vì con luôn có thể gọi bố bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì. Bố luôn luôn có mặt khi con cần đến bố. Khi con đi chơi về muộn, bố không ngồi lo lắng, sợ hãi. Đường nhiều xe, phố ngập nước, du đãng vườn, giang hồ xóm. Con trai to xác tộc tuệch, có thể bị hiểu lầm, bị đánh nhầm. Gọi cho bố con nhé, chỉ cần xin phép, hoặc ít nhất là thông báo. Để bố đừng lo nghĩ, để bố không bồn chồn mong ngóng nhìn hoài ra đầu ngõ. Sự vô tình của con là một cách tra tấn bố.
Bà bệnh.
Bà bệnh, nằm viện đã gần một tháng nay. Mấy bố con mình vào ra thăm nom chăm sóc bà. Hai con đã nhìn thấy gì và học được gì? Bệnh viện, như một ngôi trường xã hội, tổng hợp tất cả trạng thái cảm xúc của con người, nơi hy hữu tập trung nhiều kiểu nghèo của mọi vùng quê nước Việt, và là một chỗ để mình có thể cảm nhận với trải nghiệm của nhiều thái cực tâm hồn. Ngoài giờ thăm bà, bố thường đưa con đi lang thang qua những hành lang tăm tối, để nhìn thấy nhiều cảnh đời đáng buồn, đáng thương, để biết rằng ta vẫn còn rất nhiều may mắn được sống trong sự trọn vẹn và đủ đầy. Con đã thấy những hình hài không trọn vẹn, băng bông bịt kín, nằm la liệt vất vưởng không ai để tựa vào. Những cái chán đóng đinh kéo căng ngược trên giường sắt để cố định và gắn kết xương cổ. Con đã biết sợ, một thoáng rùng mình để biết cẩn thận với từng bước chân. Con đã nhìn thấy những gia đình nghèo khó, Có người mẹ còm cõi nhịn ăn để dành số tiền ít ỏi mua thuốc cho con mình. Cũng người mẹ ấy đã băng qua đường mua cháo cho con mình, bị tai nạn xe, qua đời, đứa con không nhấc được cơ thể lên để khóc thương người mẹ. Con đã thấy người cha cõng con mình vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để mong chờ một niềm hy vọng vào phép lạ. Đứa bé nằm im dán mình vào tấm ráp mỏng, mở đôi mắt thật to như sợ ai đó tước mất quyền được nằm trên giường bệnh của mình. Con đã nhìn thấy những chai nước biển nhỏ từng giọt, người nhà phải ngồi canh chừng, và khi hết nước biển, gọi cô y tá trong tâm trạng hồi hộp lo sợ, vì biết thể nào cũng nghe lời trách móc đay nghiến, đặc biệt là nếu nước biển hết vào giờ khuya. Đã có người nhà khóa van, vì không dám làm phiền y sĩ trực đêm đang ngủ. Con đã thấy có những thân thể bẹp dí trên giường bệnh, đau nhức, không dám lên tiếng rên khẽ, vì sợ sự khó tính cau có của những kẻ khoác áo blue trắng. Một người đàn ông vừa thở nhẹ, đau quá cô ơi, khi nào có thể mổ được, và lập tức bị chấn áp bằng chất giọng cường độ cao. Nằm đó đi, mới có một tháng mà lá lối cái gì, người ta nằm mấy tháng, có nói gì đâu. Con đã nhìn thấy những gia cảnh đáng thương, hai người nằm trên một giường bệnh trở đầu nhau, có người nằm trên băng ca ngoài hàng hiên nắng gió, không một tiếng rên la, nhẫn nhịn chờ đợi, cắn răng chịu đựng. Họ nghèo, họ biết thân phận của mình và họ sợ tiếng la lời mắng của những y công mang trên mình bệ vệ đầy y đức. Con đã nhìn thấy những bộ đồ xác xơ sũng nước vắt vẻo tay vịn cầu thang của những người phụ nữ nuôi chồng, những người mẹ nuôi con. Họ ngồi lây lất những nơi có thể ngồi, nằm vạ vật những nơi có thể nằm. Họ có thể nhổm dậy thu dọn chiếu mền trong một cái chớp mắt để các cô hộ lý điều dưỡng ung dung bước đi không vướng bận gót hồng. Con đã nhìn thấy các cô thu ngân gọi tên người đóng tiền với chất giọng hách dịch, cau có, giản dỗi, bực dọc. Nhưng cũng những con người ấy nại niềm nở, ân cần, chu đáo, lịch thiệp khi tiếp khách với trang phục nhìn là có vẻ có tiền. Con đã nhìn thấy trang thờ tượng Phật trên lầu 4, nơi bố và nhiều người khác vẫn thường mua hương hoa, khấn vái mong bình an cho bà nội. Khi không hoàn toàn tin vào hệ thống y tế và những người được gọi là y sĩ, ta đành phải cố tin vào mảng bê tông mang dáng dấp một con người. Con đã nhìn thấy và con sẽ tiếp tục nhìn thấy. Bố mong con biết đau với nỗi đau đồng loại, biết thương thân phận người nghèo, biết xót xa với những điều tủi nhục, biết căm phẫn với những sự bất công, biết buồn phiền với những điều cay đắng. Để sống và để vươn lên.
Buồn.
Nhìn bảng điểm cuối học kỳ của con, buồn nẫu ruột. Chả biết nói gì, không trách mắng, không khiển trách, không cáu giận, không cay nghiệt, không la lối. Những gì cần nói, cần dạy bảo, bố đã làm. Chỉ còn lại sự im lặng. Con thi lại hai môn. Với tinh thần chạy đua lập thành tích, nhiều khả năng trường sẽ loại con ra khỏi danh sách để luôn duy trì tiếng thơm. Con sẽ bị chuyển sang một trường khác, kém tiếng tốt nhiều tiếng xấu. Nếu đúng như thế, cuộc đời con sang một ngã rẽ mới, môi trường học tập mới, bạn bè mới, suy nghĩ mới, lời nói mới, trò chơi mới. Nỗ lực để nắn lại một cung đường khó gấp nhiều lần hơn xây dựng mới một cung đường. Con thông minh nhưng lười biếng, con nhạy bén nhưng cầu thả, con láo lỉnh nhưng hời hợt. Con lại dìm bố vào một nỗi buồn mới. Chiều qua, con gọi điện nhờ bố đến trường. Một bọn đồng trang lứa bên trường Ngô Thời Nhiệm sang Lê Quý Đôn đập con vỡ kính, chảy máu mũi. Con có biết cảm giác của bố khi đến trường nhìn mặt con dính máu, áo con đỏ lè, mặt con thất thần. Bố đã nổi điên, bố căm giận, bố buồn, bố lo, bố sợ. Bố nghĩ rằng bố có thể giết một ai đó vì đã chạm vào con của bố. Bố nghĩ rằng bố đã dành quá ít thời gian cho con. Bố nghĩ rằng đây là lỗi tại bố. Bố cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được con. Không biết lý do, đang truy tìm từng thành viên thủ phạm, có thể lỗi từ con, có thể giang hồ nắn gân. Bố đi cùng con đi điểm mặt từng cậu học trò, còn đứng lại ngoài cổng trường. Hôm nay qua Ngô Thời Nhiệm nói chuyện phải trái ở bên đó, cảm giác nặng lòng và mệt mỏi. Con càng lớn, càng nhiều nỗi lo. Suốt buổi cơm tối trệu trạo giữ hòa khí, chỉ trực nổ tung. Bố sẽ mời từng chú học trò tấn công con lên công an phường làm kiểm điểm, mời phụ huynh lên nhận mấy đứa đó về, mời đại diện trung tâm giáo dục thanh thiếu niên phạm pháp ngồi đó cho bọn nhóc con sợ. các giải pháp đối ngoại đã xong, giải pháp đối nội chưa tìm thấy. Vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp đúng cho con trai. Nói chuyện, chia sẻ, tâm sự, làm bạn, răn đe. Đưa cho xem ví dụ sống, hù dọa, kỷ luật, tất cả đều thử nghiệm. Sao con vẫn không nghe lời hả con ơi? Cuộc sống luôn cần một linh mục để rao giảng điều tốt đẹp của đạo đức. Và cuộc sống cũng cần một gã cảnh sát để trừng phạt những vi phạm đạo đức. Bố là ai? Sao bố lại nhận được sự trừng phạt này?
Sợ.
Bố sợ. Sợ đủ thứ. Sợ tất cả. Vì thế, bố không dám làm những gì bố muốn. Bố không dám gàn dở, ương bướng. Bố không nói dối. Vì bố sợ. Bố đã qua cái thời sợ mất sổ gạo, sợ mất hộ khẩu, sợ đi nghĩa vụ quân sự, sợ mất việc làm, sợ mất cơ hội, sợ nghèo, sợ đói, sợ bị coi rẻ, khinh thường. Ngạc nhiên là bố cũng không sợ bà nội chết, vì điều đó là tất nhiên của tuổi già. Ngày xưa, đã có lúc bố chịu không nổi khi nghĩ đến việc bà nội ra đi vĩnh viễn. Bố nghĩ rằng, có thể bố chết theo bà nội. Nhưng, hình như bố đã lớn. Bây giờ, bố chỉ sợ con hết thương yêu bố, sợ con bỏ bố. Bố sợ mất con.
Sinh nhật tuổi 13.
Thế là con đã lớn. Sinh nhật tuổi 13. Xa và càng xa. Ngày hôm qua, lần cuối cùng cắt móng tay thơ. Con run rẩy vì mắt bố đã kém. Không đeo kính, mắt nhòa đi nhiều quá. Ngón tay thon, ngón tay măng. Con sợ đau, bố sợ con đau. Tỉ mẩn, từng nhát băm thô vụng. Thế là con đã lớn, thiếu nữ tuổi 13, tóc xõa, vẽ hình Mika, thần tượng mới, thế giới mới. Bố trở thành lão già mập, chậm chạp phía sau. Con đi nhanh, đi dài và đi xa, ở nơi đó tuyết trắng, lá phong đỏ, không còn bố đón đưa. Tuổi ngây thơ phía sau, tuổi thần tiên phía trước, cuộc đời mở rộng vòng tay, đón con, nuốt chừng. Nếu cần khóc, hãy về đây với bố. Nếu muốn cười, hãy ngẩng đầu tươi vui. Sẽ có một ai đó bước vào đời con với tình đầu vụng dại. Sẽ nhớ nhung, sẽ đau khổ bâng khuâng, sẽ hân hoan và suy sụp, sẽ lênh đênh. Những cuộc tình trong cuộc đời làm con vững mạnh. Hãy yêu con trước khi yêu người. Hãy trở về khi hết biết đường đi. Thế là con đã lớn. Sinh nhật tuổi 13. Bánh nến, gia đình, người và ta, để đón chào và đưa tiễn. Năm sau, và nhiều năm sau nữa, sinh nhật con, chỉ còn bố ngóng trông.
Việt vị.
Con trai xin phép đi offline với bạn, lại còn nói rõ là lịch off vào chiều hôm qua, nhưng con chưa rảnh nên các bạn rời đến hôm nay. Ông bố cười khỉnh, lại tinh tướng. 3 giờ chiều, hai thằng sinh viên năm cuối bách khoa qua nhà đón nhóc đi off. Ông bố ngỡ ngàng, nhóc mình 14 tuổi, chơi với sinh viên năm cuối. Có điều gì không ổn trong logic của ông bố. Lại dặn dò con, coi chừng bị lừa, đừng mang giúp bất cứ vật gì từ điểm A sang điểm B nhé. Có thể là ma túy đấy. Đừng chơi với gay, chúng nó sờ mó lung tung đấy. Thằng nhóc im lặng nghe rồi phán. Bố nghĩ con là loại người gì vậy bố? Ông bố bị việt vị lần thứ nhất. Sau khi nhóc đi, điện thoại nhà reo. Anh cho tôi nói chuyện với Duy. Duy đi với hai người bạn bên bách khoa rồi anh ạ. Anh cho biết anh là ai để tôi nói lại. Tôi là thành viên nhóm óp chiều nay. Còn anh? Tôi là bố cháu. Vâng, chào anh. Tôi gọi anh là anh nhé, vì tôi 48 tuổi. Rời ạ, bạn của con mình còn hơn tuổi mình. Ông bố bị việt vị lần thứ hai. Nhóc đi off với nhóm bạn già, trí thức có, buôn bán có, rỗi việc có. Tự chung là những kẻ đam mê ô tô, nhóc được tham quan bộ sưu tập ô tô cổ độc nhất vô nhị của một đại gia giấu tên. Nhóc chụp ảnh và post hình cho trang otosaigon.com. Ông bố đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chiều, đi chợ mua cho con một tá quần lót mới, bảo con bỏ những cái cũ xấu nhỏ ố đi, còn dặn dò thêm. Đồ lót cũng phải sạch sẽ tinh tươm, không thể chỉ láng lẫy bên ngoài mà ố vàng bên trong được con ạ. Sau này lớn con sẽ biết, có lúc thằng đàn ông tụt quần ra, nhưng vẫn phải giữ phong cách. Nhóc lặng lẽ ăn cơm, lùa thức ăn vào mồm, gắp gắp nhai nhai chả thèm trả lời. Rồi nhóc đột nhiên ngưng đũa. Đã tụt quần ra rồi mà vẫn còn phong cách hả bố? Ông bố việt vị lần thứ ba.
Đi hoang.
Trở về nhà sau 60 tiếng đồng hồ ra đi. Con trai còn ngủ say với chiếc điện thoại nằm trong tay. Con chờ phone bố. Gần 50 cuộc gọi nhỡ. Nửa số đó là family. Số ở nhà mặc định là family vì đó luôn là tiếng gọi của gia đình. Là một sự ưu tiên tuyệt đối. Chưa bao giờ để con gọi mà không nghe hoặc không gọi lại trong thời gian sớm nhất. Nửa đêm, con hoảng hốt chạy sang nhà chú. Bố con đâu? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi, vì bố con không bao giờ để con gọi mà không nhấc máy. Con đã chờ, đã lo, đã bực, đã cáu. Và con đã biết nỗi lo của bố khi con đi chơi về muộn không nghe điện thoại của bố. Đã đến lúc bố phải dạy con bằng trải nghiệm thực tế. Lời nói gió thoảng bay, cảm xúc còn đọng lại. Nhưng vẫn cảm thấy áy náy, hối hận, có lỗi, xót con. Khi nhìn thấy con ngủ say với chiếc điện thoại trong tay, trở về nhà khi trời bắt đầu sáng, tiếng mở khóa cửa vang to, ô cửa sổ thân quen, hàng trúc thân thuộc, căn phòng trống trải còn ánh đèn, chờ đợi, vắng lặng, con ngủ. Mọi cuộc vui đều ra đi, chỉ nỗi lòng còn ở lại.
Bố có lỗi với con.
Con gái thương yêu của bố. Bố có lỗi với con, vì vô tình, bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con. Bố đã quá chăm sóc, thương yêu con, tỉ mỉ như một người mẹ, quảng đại như một người bà, nghiêm khắc như một người cha, thân thiện như một người anh, dịu dàng như một người yêu. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế. Mỗi khi chạy xe ra ngoài phố, bố thường lái xe một tay, tay kia vòng ra sau, cầm bàn tay mềm mại của con, hoặc để bàn tay ấm của bố lên đầu gối con, để con biết bố và con luôn kết dính hữu cơ trong yêu thương vô thức. Có lẽ sau này, người con yêu cũng chỉ làm được đến thế. Mỗi đêm con ngủ, bố đều vào phòng con đắp lại cho con cái chăn, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, hôn lên trán, lên má, lên bàn tay bàn chân con. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm được đến thế. Bố luôn cảm thấy thiếu con. Chỉ một khoảnh khắc không nhìn thấy con là bố đã có cảm giác xa con lâu lắm rồi. Bố luôn tìm cách hôn trộm con. Bố luôn luôn sung sướng được đưa đón con đi học và đi chơi. Bố thích choàng vai con khi đi phố. Bố thích cầm tay con mọi lúc mọi nơi. Bố thích đi ăn hàng rong, đi xem phim, coi kịch cùng với con. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế. Bố đặt cho con hàng chục cái tên ngộ nghĩnh, nhí nhố. Mỗi cái tên đều gắn với một kỷ niệm nho nhỏ của bố con mình. Nào là Sweetie, Honey, bé cưng, bé yêu, Stitchy, cục vàng, cục cưng, bí te, bí top, cưng, Mimi, Miu Miu, tèo, tùn, ti ù, ti tèo, khóc nhè, đít to, con ông tèo, tí xún, tí điệu, con gái cưng, em yêu, brợt, bệ phụng. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế. Bố thường hỏi đố con, bí đao, bí đỏ, bí ngòi, bí nào ngon nhất? Và con sẽ trả lời trong nụ cười híp mắt, đó là bí te, là bé ti, tên con. Nếu bố hỏi bí nào làm bố nhột nhất, con sẽ cười cười, bí top, là bóp tí. Vừa nói, con vừa thò tay vào véo tí bố một phát thật đau. Bố thường ví con là nhân vật thứ hai sau đức vua, vì trên ngai vàng có bệ hạ, dưới gầm giường có bệ phụng. Con hỏi bệ phụng là gì? Bố làm ra vẻ bí mật. Đó là tiếng Hán Việt rất cổ, rất xưa, bây giờ ít người sử dụng. Bệ phụng là bụng phệ, là cái bụng tròn xoe của con. Những câu chuyện đùa nhí nhố linh tinh, có lẽ sau này người yêu con cũng chỉ làm được đến thế. Bố có lỗi với con, vì vô tình, bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con.